Đây là chương trình Radio Khai Tâm với Thầy Hằng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện, được phát thanh tại Orange County trên làn sóng của đài Radio Bonsa 1480 AM mỗi thứ Tư từ 8:30 tối, tại San Jose trên làn sóng của đài KVVN 1430 AM mỗi Chủ Nhật từ 9:30 sáng, tại Dallas trên đài Sài Gòn Radio Dallas 890 AM mỗi thứ Hai từ lúc 3:30 chiều, tại Houston trên làn sóng của đài Radio Sài Gòn Houston 900 AM mỗi thứ Bảy từ 8:30 sáng, tại miền Đông Bắc Washington DC, Virginia, Maryland trên đài Việt Nam Washington DC mỗi tối thứ Sáu từ 8:00 đến 8:30 và trưa thứ Tư từ lúc 1:00 chiều trên băng tần FM 103 HD2. Các nơi khác khắp Hoa Kỳ cũng như khắp thế giới, quý vị thính giả có thể nghe Radio Khai Tâm qua website radiokhaitam.com. Chương trình Radio Khai Tâm có mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến một lối sống toàn diện phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người đạt đến chỗ an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Kính thưa quý vị thính giả, trong kinh điển của Phật giáo Đại Thừa, người ta hay nhắc đến tam đức gồm có pháp thân, bát nhã và giải thoát. Hôm nay xin kính mời Thầy thuyết giảng về tam đức.
Cảm ơn chị Loan và cảm ơn các bạn đang lắng nghe chương trình Khai Tâm và cùng với anh em mà trong Hội Từ Bi Phụng Sự đang ngồi thảo luận với Thầy về cái đề tài này. Chắc là các bạn cũng biết là anh em trong Hội Từ Bi Phụng Sự thường thường mỗi lần mà trước khi mà Thầy nói về một cái đề tài nào thì các anh em cũng ngồi tới, rồi mình cũng có thảo luận, rồi mình cũng có viết lên trên flip chart, viết lên trên trang, rồi mình cũng có nói qua nói lại, rồi cũng nhào nặn ra cái đề tài trước khi mà để cho mình lên nói. Thì cái mục đích đó là mình muốn lúc nào cũng nói tới Phật Pháp đó, không phải để mà đi cúng, mà Phật Pháp là phải đi học. Tại vì cái học đạo nó cũng quan trọng vô cùng các bạn, vì cuộc đời của mình đó. Thì sau khi mà mình sống một thời gian rồi mình sẽ thấy rằng đó, là nếu mà cái sự hiểu biết của mình đó, mà nó càng thấm sâu đó, thì nó làm cho cái hành động của mình nó càng ngày nó càng dễ mà đi vào hợp với cái chân lý, hợp với cái đạo hơn. Cho nên nhiều khi phải học đạo, nhưng mà nếu nó đi cúng quá thì là mình cũng thành đi cúng thôi, cho mình cũng chưa phải là mình học đạo được. Thì cái học xong rồi thì mới hành bạc, nhiều khi là vừa học vừa hành luôn. Tại vì cái học với hành nó đi đúng với chung với nhau mà. À, cho nên là cái tinh thần của cái nhóm Radio Khai Tâm là lúc nào mình cũng ngồi mình thảo luận rồi xong rồi đó, rồi mình mới trình bày cho các bác, rồi tất cả anh em mình cũng như các bác là mình tìm cách để mình thực hiện. Thì cái bài hôm nay đó thì là nó là cái bài nói về cái tam đức đó, là bởi vì cái chữ tam đức đó, hay là các bác gọi là cái bát nhã, pháp thân và giải thoát là những danh từ mà nó quen thuộc lắm ở trong kinh điển, và dường như là bác mở cái bộ kinh nào là cũng có nói tới ba cái chuyện này cả. Và không những như vậy, là những cái nghi thức nghi lễ đó, cái chuyện lập đi lập lại thường xuyên tam đức lục vị, cái là hàng ngày ăn uống là mình cũng phải đọc, là nó nhan nhản khắp mọi nơi. Tức là nói cái giá trị hay là cái ý nghĩa của cái chữ tam đức này đó, nó phải quan trọng lắm đó, thì nó mới được phổ biến như vậy. Cho nên nhiều khi mình không hiểu là lý do vì sao mà ba cái đặc tính này tại sao gọi là tam đức, mà mình đọc nghe ba cái chữ mình không thể là dính liền với nhau gì hết. Tức là pháp thân bạc nhã giải thoát, hay là pháp thân giải thoát bạc nhã, vân vân. Mình đọc mình không hiểu dính vào chỗ nào, tại sao mà nó lại là cặp bộ ba như vậy. Thì dù như bạn đọc tướng sĩ tướng thì bạn thấy chà nó thuần kia, hay là xe phò mã là bạn thấy nó có cái logic kia, nhưng mà bây giờ nói là tam đức pháp thân bạc nhã giải thoát dính chỗ nào hả, tại sao mình là bộ ba hả? Nhiều khi mình tìm chưa ra cái lý do đó. Ngày hôm nay thì thầy xin tường trình cho các bạn biết là để qua thử là mình sẽ thấy là mình sẽ sử dụng và mình chuyển tu hành của mình xoay quanh cái này như thế nào. Đầu tiên cả đó thì cái quan điểm về cái gọi là bát nhã giải thoát và pháp thân đó, là cái quan điểm đó, nó sâu sắc của cái đại thừa. Và nhất là cái chữ pháp thân đó, các bạn biết không, cái pháp thân đó là dharma body đó, hay là cái thân mà thân pháp đó, nó không phải là quan điểm mới sau này. Nó quan điểm đó nó có từ cái thời Đức Phật còn sống đó, là ngài đã nói tới là làm sao đó chuyển hóa cái nhục thân thành cái pháp thân. Nhưng mà nếu mình nghiên cứu cái chữ pháp thân đó, thì các bạn biết cái chữ pháp thân là cái chữ mà Đức Phật nói ra từ lúc mà ngài còn sống, và cái đó nói về cái thân là cái chân lý pháp thân dharma body này đó, làm sao mà mình chuyển hóa cái thân này, cái nhục thân này đó, mà trở thành cái pháp thân. Thì đó là cái con đường đó mà mình thấy đó là cả cuộc đời mình tu làm sao mà chuyển hóa mà có được cái thân pháp, chứ không phải là cái thân mà nhục thân và xác thịt này. Cho nên các bạn biết trong cái quãng đời mà tu hành của tất cả mọi tôn giáo thì bất kỳ một vị thánh nào đó cũng nói rằng là mình phải làm sao đừng có nghe cái dục vọng của cái thân xác, đừng có nghe cái sự ích kỷ của thân xác này đó, và phải chuyển hóa thân xác này. Nhưng mà nhà Phật đó thì nói rõ ngay đó, nó chuyển hóa cách nào. Ngài Phật nói bây giờ chuyển hóa làm sao mà cái xác thân này đó, cái nhục thân này thành cái pháp thân, đặt tên luôn cái sự chuyển hóa đó. Thì cái pháp là cái gì? Là cái chân lý. Cái pháp đó thì nó vô hình vô tướng, nó không sinh không diệt, đó là cái pháp. Cái pháp là cái thanh tịnh mà tuyệt đối. Thì cái chuyển hóa cái nhục thân là cái thân mà cái ngũ ẩm này, sắc thọ tưởng hành thức này đó, mà ra cái pháp thân là cái thân mà nó không còn cái dục vọng gì cả, cái thân mà mình gọi là không có hình, không có tưởng, không có sinh, không có diệt gì cả. Đó là con đường mà chuyển hóa. Cho nên cái chuyện đầu tiên là khi các bạn mà nghe cái chữ pháp thân là các bạn chắc có thể hình dung được đó, là Đức Phật muốn nói cái gì. Có nhiều người nói với thầy rất buồn cười, thưa thầy, cái pháp thân phải là cái thân mà đầy mấy cuốn sách không? Thì thưa ông, phải, ông đọc cuốn kinh điển ở đâu? Cái em mà hỏi câu đó đó, thì em cứ nghĩ rằng là khi mà mình tu hồi rồi thì cái thân mình là thành cái cuốn sách. Nhưng mà không phải bạn, cái pháp thân là thành chân lý, tức là mình lấy cái chân lý làm cái thân của mình. Thì có nhiều khi đó mình không hiểu chân lý là cái chi, nhưng mà các bạn thấy không, có một người nói chuyện với bạn mà họ nói ra cái chân lý đó, mình cảm thấy cái chân lý đó thường thường nó làm cho mình có cái niềm vui ngay. Ví dụ mình hay nghiện thuốc lá lắm, mình có người nói cho mình thôi đừng có nghiện thuốc lá đi, thuốc lá nó hôi quá. Mình không chịu, mình vẫn hút thuốc như thường. Nhưng một ngày nào đó đó thì tự nhiên đó mình thấy sau cái môi nó lở, sau cái miệng cái lưỡi đó nó đau, xong rồi mọc mục đầy như vậy, nên cái miệng cái lưỡi như vậy, thì đi bác sĩ nói anh hút thuốc nhiều quá. Thì tự nhiên trong giây phút đó mình lóe sáng lên một cái tia sáng đúng rồi, mình connect, người Mỹ gọi là mình bỏ 2 về 2 là 4, mình nghĩ ra tại ra là bởi vì đó mình hút thuốc nhiều thì bây giờ cái lưỡi nó như thế này, cái miệng nó như thế kia. Khi mình tìm nó được cái chân lý đó đó, hay là mình tìm được cái sự mà nối kết của cái hành động của mình và cái bệnh đó, tự nhiên đó mình thấy nó sáng ghê, là mình như vậy rồi. Vậy thì mà cái óc mình đó, nó hay đến cái độ là nó đưa tới cái kết luận ngay như vậy, thì mình phải bỏ thuốc ngay. Thì thưa bạn đó, cái tia sáng mà lóe ngay trong đầu mà nói đây, tại ra đây là mình hút thuốc, thì cái tia sáng đó là gọi là cái chân lý. Bây giờ mình lấy cái tia sáng đó làm cái thân, làm cái chỗ dựa vào, thì đó là pháp thân. Nhưng mà mình, nếu mình không có những cái tia sáng đó đó, không có những cái mình gọi là những cái sự sáng suốt đó, thì mình không có cái pháp thân. Cho nên khi mình càng tu đó, cái thân xác của mình phải càng ngày là càng sáng suốt hơn. Cái thân của mình càng hiểu được là cái thân của mình là sự sáng suốt. Cái thân tôi là sự sáng suốt. Cho nên các bạn biết Đức A Di Đà có cái tên gọi là Vô Lượng Quang Minh. Ngài Vô Lượng Quang Minh bởi vì sao vậy? Bởi vì cái thân của Ngài tức là vô lượng quang, quang minh đầy cả. Ngài lấy cái quang minh đó làm cái thân của Ngài, lấy cái sự sáng suốt làm cái thân của Ngài. Cho nên khi mình niệm Nam Mô Di Đà Phật đó, là thật sự mình nói rằng tôi là vô lượng quang minh, chứ không có gì khác cả. Nhiều khi mình không nhận cái thân là cái nhà của mình á, mình có thể hơi lầm chút. Bởi vì cái thân là cái nhà là bởi vì mình sống là mình phải dựa vào cái thân. Không có người nào mà sống dựa vào cái thân cả. Phải dựa vào cái thân, mình cũng ăn cũng dựa vào cái thân, mình tồn tại dựa vào cái thân là quan trọng ghê gớm. Và nhiều khi các bạn không biết là nhiều con quỷ đó là nó chỉ muốn ăn quyền thôi, nó muốn được cái thân, chứ nó không muốn được tiền bạc, không muốn có gì cả, vì tất cả những thứ đó là vật ngoài thân. Vật ở ngoài thân thì không làm gì cả, cái thân là quan trọng ghê gớm lắm. Và có người thì nói thưa thầy, con muốn tự tử. Nhưng mà các bạn biết không, khi mà tự tử rồi thì cái thân nó cũng khó tìm lại lắm, cũng khó có lại. Cho nên mình cũng không nên tự tử, mà mình nên sống đó, sử dụng cái thân này, và dùng cái thân này để mà tìm ra cái thân gọi là cái thân pháp, cái thân chân lý, cái thân quang minh, cái thân trí huệ, thân sáng suốt. Mà đó là cái con đường đó mà rõ ràng nhất của cái đạo Phật. Đạo Phật là chỉ ngay thẳng chuyện đó. Đức Phật không có nói vòng vo tam quốc là nói là bây giờ đó cái thân nó khổ quá thôi, bây giờ đó là đi đổi cái thân mới. Nhưng mà có nhiều người thì nghĩ thế này, bây giờ cái thân này nó khổ quá, đã con muốn cầu lên trên một quải nào đó tịnh độ nào để con được cái thân mới tiếp tục học đạo. Cái chuyện đó cũng đúng, nó có sai các bạn. Cái thân này không sai được thì lên tìm trên cái cực lạc cái thân khác để mà học đạo chuyện đúng chứ, đâu có sai. Nhưng mà nó thiếu sót một cái phần quan trọng là ngay trong lúc mình có cái thân này này, cái thân nhục dục này này, cái thân mà nó khổ sở thân đầy những cái phiền não bệnh hoạn này đó, mình vẫn tìm được cái thân quang minh, cái thân sáng suốt, cái thân pháp của mình chứ đâu phải là không đó, tìm được. Còn nếu mình không tìm thì là không thấy. Và cái tìm là gì, mình bắt đầu đó nó có chỉ có 4 cái chuyện mà nó làm cho mình sẽ tìm được cái thân này cách dễ dàng nhất. Bốn cái chuyện đó là bốn cái đặc tính để biến cái nhục thân này thành cái pháp thân. Thứ nhất đó, là mình hãy tìm cái sự sáng suốt về nhân quả, lấy cái sự sáng suốt về nhân quả làm cái thân. Đó là đầu tiên cả. Lấy cái sự sáng suốt về nhân quả làm cái thân của mình. Cho nên có người đó, khi mà họ sỉ nhục mình đó, thì mình tức mình đau lòng là cái thân mình nó đau, chứ không phải là chỉ có cái tâm mình đau đâu, bạn, cái thân mình đau nó quặn lên. Chứ mà nếu bạn nghĩ ra đó, cái sự sáng suốt đó, về nhân quả làm cái thân đó, thì người ta chửi, người ta bởi, thì mình chỉ nói là tôi có cái thân đau, nhưng mà cái thân thiệt của tôi đó, thì đâu có đau đớn đâu, vì tôi hiểu mà. Tôi hiểu nhân quả, người ta chửi bởi là bởi có nhân quả quả chứ bò. Thì mình lấy cái sự sáng suốt về nhân quả, mình biết người ta mắng, người ta chửi cái mình đó, là cái chuyện có nhân quả quả, cái sự hiểu biết đó thì làm cho mình sẽ có cái thân, sự sáng suốt về cái nhân quả là thứ nhất. Cái thứ hai này, mình gọi là cái tình thương đó là một cái chân lý của cuộc sống. Khi mà thiếu cái tình thương thì là tự nhiên là cái cuộc sống của mình đó, nó làng hoàng làm bác, là nó sẽ không có cái sự mà mình gọi là cân bằng. Cho nên khi một cái người mà thiếu tình thương đó, thì họ sẽ sống đó, làm cho nhiều người khác đó, đau khổ, buồn bực, tức giận hơn. Bởi vậy cho nên cái tình thương đó là một cái chân lý của cuộc sống. Ai mà có tình thương đó, thì tự nhiên cuộc sống nó sẽ hạnh phúc, sung sướng. Cho nên các bạn biết không? Cái thứ nhì mà sự phát hiện, tức là phát triển của chân lý đó, trong quan hệ giữa người và người là cái tình thương. Trong cái việc làm, trong cái mọi chuyện ở vũ trụ thì mình gọi là cái sáng suốt về cái chân lý. Nhưng mà trong quan hệ của người thì sự sáng suốt đã biến thành cái tình thương. Và tình thương đó đó, nó không thể vì một cái lời người này nói hay là một chuyện gì nói đó mà nó sẽ biến mất được. Tại vì nó đã là cái tình thương rồi thì cũng như cái chân lý nó không biến mất. Nếu nó biến mất thì có sinh có diệt đâu được. Cho nên khi mà mình nói thì mình nói là cha thương con lắm đó, thì cái đứa con đó đó nó có thể làm bậy, có thể làm tốt, có thể làm đúng, có thể làm sai, nhưng mà cái tình thương của mình sẽ không bao giờ thay đổi. Mình không bao giờ giận dữ và ruồng rẫy và nói rằng là tao không yêu mày nữa, hoặc là mình đuổi con mình đi, hoặc là mình làm cái nó đau khổ. Không, mình không làm như vậy. Vì sao vậy? Vì cái tình thương đó nó sẽ là vô hình vô tướng và nó sẽ vô biên, nó sẽ bất diệt. Nếu đúng là cái tình thương, thì cái tình thương đó là cái thứ hai của cái pháp, gọi là pháp thân. Bây giờ cái thứ ba đó mà các bạn sẽ không bao giờ nghe được đó, là cái sự thoáng, thông thoáng. Cái thông thoáng của cái nội tâm đó, cái thông thoáng đó là không có một cái ngăn mẻ nào cả. Cái thông thoáng đó mình gọi là openness. Cái tình thương thì mình gọi là compassion. Nhưng mà cái thông thoáng là open, cái openness đó đó nó không có một cái giới hạn. Thí dụ cái tâm mình đó, mà bây giờ người ta nói cái nhà của anh lớn quá, bây giờ cho mượn làm party được không? Được cho mượn. Nhưng mà tụi tôi có 15 người được không? Được. 20 người có cho không? Không được. Tôi chỉ có nhà, tôi chỉ có 15 cái ghế thôi. Thì mình nghĩ 15 cái ghế thì mình cho 15 người party thôi, mình có cái hàng lượng. Nhưng mà các bạn biết không, nó lạ lắm. Khi mà mình có cái tâm thông thoáng đó, mình lúc nào mình cũng có được câu trả lời để cho tất cả công việc của mình làm, tất cả các chuyện giao thiệp của mình hay là gì đó, nó cũng có câu trả lời. Cái thông thoáng đó là cái không gian, cái việc mà càng nhiều thì không gian là càng lớn. Cái tâm mình mà càng rộng đó, thì gọi là cái tâm mà rộng đó, là bởi vì có sự thông thoáng. Cho nên cái tâm mình nó sẽ nhỏ khi mình không có cái thông thoáng. Thì cũng như nói là tôi nhà tôi có 15 cái ghế, được mời được 15 người thôi, 16 người mời không được. Thì rõ ràng là có cái sự hàng hẹp, có cái định lượng. Thì bây giờ đây mình mới tới một cái định nghĩa rất là quan trọng. Tại là trong đầu mọi người mình đều có một con số cả. Thì mình cho mượn tiền, mình biết là có con số trong đầu, cho mượn cỡ nào. Nếu mình mà đòi tiền đó, thì mình biết tiền đó, nó con số nào, thì mình cần đòi con số nó nhỏ quá thì mình không đòi. Mình có con số. Và vì mình tổ chức một cái chuyện gì thì mình cũng có con số. Cho mình không cách gì mình có con số mà lớn hơn được. Ví dụ như vậy. Tại ra là tất cả con người mình đó, dù muộn dù không đó, là cũng có con số. Cho nên đó, hồi xưa là các bạn biết ông Euclid là cái người đó mà có vẻ là hình học Euclid ai cũng biết được cả. Nhưng mà ông Euclid ông nói một câu rất là huyền bí. Ông nói là everything is a number. Nhưng mà thời đó thì mình không nghĩ là cái everything's number là mình nghĩ là chắc là mọi chuyện có định lượng. Nhưng mà bây giờ mình sử dụng câu nói của ông Euclid đó để mình nói rằng là tại ra trong đầu mình có con số thiệt mà chơi nha. Ê, thưa các bạn, con số là nó định lượng, mà con đầu của mình là mỗi người có con số. Bác cứ nghĩ đi, mỗi cái chuyện gì thì bác sẽ thấy rõ ràng. là nó tới cái chỗ là square footage, chứ bạn đến mua cái nhà, nhưng mà bạn hai vợ chồng thôi, là không ai nghĩ là mình mua cái nhà 8.000 square feet cả, không ai mua cái nhà chỉ có 1.500 square feet nữa. Đã tổ ấm mà, thí dụ như vậy. Cho nên là mỗi người nó con số nó rõ ràng trong đầu của mình, và cái đó là cái giới hạn. Trong lúc đó là pháp thân, cái pháp là không có giới hạn. Cho nên cái tâm thông thoáng là cái tâm không có cái giới hạn, con số nó biến mất. Hoặc là khi mà có con số đó cứ tự nhiên là cứ mở thêm được, mở rộng ra, là con số đó càng ngày càng mở rộng, nó còn là như mình giới hạn, không làm bị kẹt trong cái con số đó. Không bị kẹt trong con số đó chính là cái đức tính mình gọi là openness, hay là gọi là thông thoáng. Và cuối cùng cái đức tính thứ tư gọi là cảm thông. Cảm thông đó là cái sự mà thông thoáng của cái interaction, của cái sự mà khi mà hai ba người, một nhóm người mà mình giao tiếp với nhau đó, thì không bao giờ bị một cái chướng ngại cả. Cái sự thông thoáng đó đó tức là cái pháp, cái chân lý, cái không có chướng ngại, cái vô ngại. Cái sự vô ngại đó, sự thông thoáng đó đó chính là cái mà mình đang nói ở đây. Thì khi mình nói mình xây dựng cái pháp thân là mình xây dựng cái sự vô ngại. Cho nên mình có bốn cái chuyện. Thứ nhất á, là mình nói đầu tiên cả là cái sự sáng suốt vô biên. Thứ nhì đó là cái tình thương vô hạn. Thứ ba đó là cái sự thông thoáng vô cùng. Và thứ tư á, là sự cảm thông, hay là cái thông thoáng, cái cảm thông đó đó nó vô ngại. Lời nói của mình và con tim của mình có thể tới tất cả mọi người, mọi người mà nói cái gì mình có thể chấp nhận được, thông thoáng vô ngại, cái cảm thông vô ngại. Thì thưa các bạn, đó là những cái đặc tính đó mà khi mình xây dựng cái pháp thân đó, thì bạn đừng nghĩ xa xôi là cái pháp thân là phải ngồi tu thế nào để cần các đối tượng nữa, cái chủ thể đối tượng tiêu vong tới cái trạng thái bất nhị. Mình nghĩ cái đó xa xôi lắm, nhưng mình hãy nghĩ tới cái chuyện này mà mình có thể làm được ngay đó, và mình có thể tập luyện được ngay, là cái sự khai mở bốn cái đặc tính mà cái pháp thân này khi mà bạn có thì bạn sẽ được. Bây giờ mình sẽ giải thích cái chuyện thứ hai, là cái chuyện mà mình gọi là thế nào là bát nhã. Thì bát nhã là cái gì? Bát nhã là cái trí siêu việt, cái trí mà lúc nào mình cũng không bị kẹt cả, nó cứ vươn lên, vượt ra và lúc nào cũng vượt ra cả. Thì cái trí bát nhã đó đó là cái trí đó, nếu mà các bạn phải cần ngồi thiền đó để mà tu thì cũng đúng đấy, nhưng mà thật sự đó, cái trí bát nhã đó là cái năng lực mà sáng suốt cực kỳ của mình đó, trong bất kỳ mọi thời mọi điểm nào khi mình sống ở trong cái quả nhị nguyên này, cái quả mà âm dương mà nhị nguyên tịnh này, tức là làm cho mình đó, lúc nào mình cũng không bị kẹt, hoặc là âm hoặc là dương, hoặc là đúng hoặc là sai, mình không kẹt. Thì dụ như lúc mình có một cái chuyện gì đó đó mà người ta cứ chê, cứ phê, cứ chê mình là làm trật đó, thì mình cũng không nên là tức giận để cho mình chứng minh là mình làm trúng, rồi hai bên cứ cãi qua cãi lại thì cãi lại lại thì mình không có siêu việt được. Nhưng mà nếu mà mình nghe cái sự phê bình người ta, nghe cái sự mắng người ta chê bai người ta đó, mình lắng lòng xuống, mình chấp nhận một cái đó, thì mình sẽ tìm được một cái giải đáp đó mà nó vượt ra ngoài cái lời định đề của mình lúc đầu, cũng như là cái lời phê bình của người, để cho mình có được một cái nhìn đó mà nó bao trùm cả hai và siêu việt lên. Thì đối với cuộc sống của mình trong hàng ngày đó, thì lúc nào mình cũng phải cẩn thận, là bởi vì đó không những là cái kiến giải nó có thể đối nghịch nhau, đối lập nhau, đúng và sai, mà cái tình cảm cũng vậy. Nhiều khi cái tình cảm, cái thương và ghét đó, nó kẹt vào nhau. Bởi vì mình rõ ràng là mà các bạn thấy là mình sống với những người dễ thương mà mình thương, chứ đâu mình đâu sống với những người dễ ghét đâu. Mình chạy trốn với những người dễ ghét. Nhiều khi những người dễ ghét là, nhiều khi mình sống với họ đó, mình mệt mỏi vô cùng, đâu có cái gì để mà cho mình muốn đâu. Cho nên mình chạy từ cái đối cực này qua cái đối cực khác, và mình bị kẹt trong cái đúng bề sai, trong cái thương và ghét, và mình khó nào mà dễ thở được. Mà khi mình kẹt vào trong cái mình gọi là cái vòng của những người dễ thương quá, thì nhiều khi mình mắc cái bệnh hệ cái chuyện gì mà hơi trái ý một chút là mình chịu không nổi rồi. Thì mình càng ngày mình càng fragile, người Mỹ gọi là fragile, có nghĩa là mỏng manh, như là một cái bình á, mà chai đó bạn, cái chai mà cristal á, mà nó đụng một cái nó giảm bể lắm. Cho nên là nhiều khi các bạn biết không, là Đức Phật nói cũng rất là hay. Ngài hồi từ lúc mà Ngài mà dạy đạo đó, thì Ngài thường thường nói đó là tất cả các đệ tử của Ngài đó, người vị tăng đó, là phải đi chân không, không có mang giày nữa các bạn, đi chân không để mà đi khất thực, cầm cái bình bạc, đeo cái bình bạc đi ngồi ngủ ở bên gốc cây, là tức là rất là khổ sở, tức là rough, rất là khổ sở. Tại vì sao vậy? Vì Ngài muốn huấn luyện cho những cái người mà đệ tử của Ngài đó, người nào cũng tough cả, người nào cũng là có một cái sức mà chịu đựng dai dẳng, chứ không có fragile, không có mềm mà dễ bể quá. Khi nói một câu là mình tức mình lạy, nhưng mà nếu mà mình không tức không lạy được thì mình sẽ thành công, tu được thành. Thì thưa các bạn, cuộc sống của mình á, là nó hay ở cái chỗ đó là mình sống với người dễ thương, nhưng mà khi mình gặp người dễ ghét thì mình vẫn chấp nhận được, mình bao dung được. Và cái đó là cái trí huệ bát nhã cực cao. Chứ nếu không thì mình chỉ có thể sống với người mà dễ thương thôi, thì thôi chết rồi. Tại ra cả đời mình xung quanh những người dễ ghét quá nhiều đi, thì làm sao mình sống. Cho nên mình thấy là nhiều khi cái người dễ ghét mình cũng ráng sống với họ một chút. Nhưng mà bác đừng có phạt người là chỉ sống với người dễ ghét thôi. Tại vì bác phạt người sống như dễ ghét thôi, gặp người đó không rồi thì là mình thấy cũng ơn sương sương. Thành ra là mình hãy giữ trung đạo, gặp ai cũng được cả. Thì có những người đó, các bác biết, họ trong đời người ta chỉ mong được chú ý nhiều hơn là tình thương. Cái số người mong tình thương đó, thật sự ra đó, không phải không có, thật sự rất nhiều. Nhưng mà cái người mong sự chú ý đó, thì thường thường đó, mình gặp đầu tiên cả. Tại vì sao vậy? Vì cái sự chú ý đó, nếu mà các bạn luồn theo cái năng lượng trong người mình, thì nó nằm ở cái vùng mà mình, cái vùng gọi là cái tâm oa đó, nó thấp hơn. Chứ cái người mà được cái tình, cần cái tình thương, thì cái năng lượng đó, mình gọi là nó thiếu thốn ở cái vùng ngực. Thế nên cái vùng phía dưới đó, là cái vùng mà cần chú ý đó, cái vùng mà gọi là tâm oa đó bạn. Vùng này mình dùng luân xa thì là luân xa số 3 đó. Thì cái vùng đó người ta cần cái sự chú ý ghê lắm, tức là cần cái bộ mặt người ta, ta cần chú ý cái mặt ghê lắm. Và cái số người đó đó thì thật sự đó họ rất cần chú ý, và họ nhiều khi đó họ không phải làm cái chuyện mà dễ thương để mình chú ý, họ làm chuyện dễ ghét, họ làm những cái chuyện đó mà mình không thể không quay đầu lại nhìn. Tại cái bà biết không, nhiều khi những cái chuyện mà nice của hàng ngày đó, thì dù bạn ngồi đó, bạn thấy người ta đi vô đó, thì bạn đứng ngay cạnh cửa, thì bạn từ từ bạn nhẹ nhàng và đóng cửa. Thì cái chuyện đó là người ta như cái không để ý nữa, bạn người ta đi thẳng luôn, rộp luôn. Nhưng bạn thử, bạn ngồi ngay cửa, người ta đi vô rồi đó, bạn đóng cửa rầm đi, rồi bạn làm cái mặt dần đi, trời ơi, người ta nhớ bạn hoài đó. Cho nên ở đây là cái sự chú ý, người ta có nhiều người họ thích được sự chú ý mà gọi là negative, rất là tiêu cực như vậy, thích lắm. Và rõ ràng đó, tại ra cái đó là cái mà phá hoại trí bạc nhã dễ nhất, là làm cho mình kẹt vào một trong hai cái đối cực. Nhưng mà có những người thì họ, và các bạn thấy mấy cái em trẻ đó, là những cái người mà em bé, là những cái người mà khi chưa được giáo dục thì em thường thường khóc, thường thường la, thường thường lạy để mà được sự chú ý. Thì sau khi được sự chú ý rồi thì họ mới được cái, mới cần cái tình thương. Tại vì các bạn cứ tưởng là người nào cần tình thương cả, nhưng mà chưa chắc đâu nha. Có nhiều người đó họ cần chú ý trước rồi họ mới được thương sau. Nhưng mà khi mình cho sự chú ý rồi đó mà mình không thương họ đâu, chào ơi, là họ là còn làm loạn lên nữa. Cho nên phải có cái sự chú ý trước rồi cho tình thương sau, thì mình sẽ vượt ra, thì mình sẽ không bị kẹt. Thưa các bác đó, cái trí huệ bạc nhã đó, đó là cái trí huệ, nếu mình ngồi trong lúc mình tu đó thì đúng là cái trí huệ để làm cho cái chủ thể và đối tượng nó tiêu vong, nó hòa nhập làm một, và nó biến mất, nó tan biến trong cái tâm thức mà mình gọi là cái tâm thức bất nhị, tâm thức mật, ra ngoài cái đối cực. Nhưng mà nếu trong cuộc sống đó, thì cái trí huệ bạc nhã này đó, thì như vừa trình bày là cái trí huệ mà làm cho mình không đi tìm cái sự chú ý, không đi tìm cái sự vuốt ve, cũng không làm cho mình rơi vào cái tình cảm mà loại là buồn hay giận hay vui hay ghét, không đi vào trong những cái đối cực của cái tình cảm, không đi vào trong những cái đối cực của tư duy, tư tưởng, mà lúc nào cũng vượt thoát và tiếp tục vượt ra ngoài những cái đối cực đó. Cho nên ấy, cái người mà có trí bạc nhã thì như khi bạn nói cho theo không kịp đấy, là bởi vì thật sự theo không kịp, tại vì cái người đó không ngừng tiến hóa, không ngừng thăng hóa, không ngừng thay đổi sự suy nghĩ và cái tình cảm là không có bị kẹt. Nhưng mà không có trí bạc nhã thì mình sẽ kẹt trong cái sự suy nghĩ, trong cái tình cảm. Và nhiều khi đó, các bạn thấy là nhiều khi đó mình có một cái depression đó, tức là một cái bệnh mà trầm cảm đó, thì mình kẹt nó hoài không ra được. Nhưng mà các bạn biết không, tất cả những cái đó có thể giải quyết rất dễ dàng nếu bạn bắt đầu học làm sao mà ngồi xuống lắng đọng, thư giãn, con đường của thiền. Bây giờ tiếp tục cái phần mà để cho ngày hôm nay thì mình nói cho xong cái phần này là cái phần giải thoát. Thì thế nào là giải thoát? Cái đức giải thoát đó chỉ có thể nói rằng là mình giải đó, tức là mở, thoát là vượt ra. Giải thoát là cởi mở và vượt ra. Vượt ra cái gì? Vượt ra những cái gút thắt mà mình tạo. Có nhiều người nghĩ lầm rằng dạ, thưa thầy, con muốn tu làm sao mà con lên đến cực lạc, con lên đến thiên đàng, con này cái nọ, để con thấy cái đời này khổ và lần sau con không muốn về lại làm người nữa. Cái tư tưởng đó có nhiều người trình bày và chia sẻ với thầy. Thì thầy mới nói về những bác đó như thế này, thưa các bác đó, thì cái tư tưởng mà bác muốn lên cực lạc là hoàn toàn đúng. Cực lạc là cái chỗ Đại Bồ Tát cũng phải về nữa. Nhưng mà cái cực lạc không phải là cái cực lạc đó, một cái chỗ nào đó là mình trốn, mình thấy cái đời này mình khổ. Mình quên rằng cực lạc đó là cái chỗ mà người ta không có thắt gục, những người đã hết thắt gục ở trong đó. Và tại sao mình lên cực lạc? Là bởi vì mình lên tâm mình không có gục mà thắt nữa. Tại sao mà tâm mình không có gục mà thắt? Là bởi vì tâm mình không còn nghĩ chuyện, mà phải cần cái sự chú ý, không cần cái tình thương, cũng cần, vì mình tràn đầy tình thương, mình tràn đầy cái hào quang rồi. Mình có cái sự sáng suốt, có cái tình thương, có cái sự cảm thông và có cái sự thông thoáng, cho nên là mình ở trên cực lạc. Tại ra đó, cái cực lạc, cái định nghĩa của nó đó là cái chỗ đó mà cái quang minh ánh sáng nó đầy dậy. Nhưng mà nếu mình ở ngay trong cuộc sống này mình không tạo cái gì mà quang minh cả, mình không có một cái ánh sáng nào mình lan tỏa ra cả, mình hoàn toàn ở trong cái bóng tối và mình không có thông thoáng, thì ngược lại là mình nhỏ hẹp, không có tình thương thì mình thiếu tình thương, hoặc là mình đầy sự giận và lạy, không có cái cảm thông thì mình lúc nào cũng mình gọi là cứng mà khó chịu mà dễ ghét, mà không có sự sáng suốt thì lúc nào đầu óc mình cũng tối căm, đầu óc mình lúc nào cũng đầy cái mình gọi là cái mê hoặc, cái ngu si đó. Thì đương nhiên thì nếu mà bà có niệm Phật cỡ nào đi nữa đó, thì bà có đại nghiệp vãng sinh, tức là có đem nghiệp mà vãng sinh lên đó, thì bà lên cả cực lạc thiệt đi, thì bà cũng phải ngồi đó chờ 64 kiếp ở trong cái hoa sen, để mà lúc nào mà hết tất cả gút rồi thì cái hoa sen mới nở ra. Cái đó gọi là hạ phẩm hạ sinh. Đó là cái triết lý rất hay của cực lạc, nói của đức, của tình đồ của Đức Di Đà, nói rằng có những người đó tâm không mở ra và đầy những cái gút thắt đó, thì những người đó có thể dùng cái niềm tin mà niềm Nam Mô Di Đà Phật và sẽ được vãng sinh hạ phẩm. Hạ phẩm hạ sinh là thấp nhất đó, và sẽ ở trong cái hoa sen đó 64 kiếp. 64 kiếp có nghĩa là nói trên theo cái quả kinh dịch, 64 quẻ đó, là nói ở trong cái thời gian là vô tận, trong cái thời gian đó mà mình phải lên xuống, phải ra vô, phải làm đủ thứ mọi chuyện cả. Và tại sao ở trong cái hoa sen? Nằm trong cái hoa sen vì hoa sen là chưa mở. Hoa sen chưa mở là gì? Cái tâm này chưa mở, cái sự thanh tịnh, cái tâm này nó chưa mở trong gì hết trơn. Cho nên các bạn đừng nghĩ một cách gọi là mình gọi là có quá sức là cụ thể hóa rằng ô có một thế giới cực lạc này nọ, mà bạn nên nghĩ rằng đó thật sự có một thế giới cực lạc đó, mà cái thế giới cực lạc đó chỉ có thể đạt tới khi mình bắt đầu nó mở những gục thắt của tâm mình. Vì vạn pháp duy tâm, không có cái gì ra ngoài cái tâm này cả, vạn pháp duy tâm. Cho nên mình có thể giải thoát được mà thôi đó, nếu mà mình giải thoát những cái gục thắt do mình buộc ra, hoặc là do mình và người cùng nhau mà buộc lại. Cho nên mình cởi mở những gục thắt của chính mình không thể có một cái giải thoát nào ra ngoài được. Và do đó cái tịnh độ là nơi mà tất cả chúng ta cùng nên phát nguyện về. Bởi vì sao vậy? Bởi vì đó là cái direction, cái chiều hướng để mình phải gỡ những gục thắt trong lòng ra. Thì đó là cái ý nghĩa mà sơ khởi nhất, thế nào là giải thoát, thế nào là pháp thân, thế nào là bát nhã, ba cái định nghĩa chính. Thì lần sau thầy xin hứa với các bác là thầy sẽ nói là vì sao mà nói ra ba cái chuyện này, nó nằm trong một cái khúc, trong cái mắt khoen nào đó, mà tại sao mà nó quan trọng đến thế.
Quý vị đang theo dõi pháp thoại của thầy Hàng Trường về Tam Đức. Xin cảm ơn thầy đã thuyết giảng và xin cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi. Chương trình của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Kính mời quý vị thính giả đón nghe chương trình Khai Tâm với thầy Hàng Trường tuần sau cũng vào giờ này. Ái Loan và nhóm Radio Khai Tâm kính chào tạm biệt.